Tôi nhờ sự khắt khe này tôi mới hiểu tôi nhiều hơn, cho nên người tu khá lên thì thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải thiếu nợ cha mẹ không. Cho nên ông Phật cũng thiếu nợ, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng thiếu nợ, đang làm việc trong sáng suốt. Vì vậy mình làm người làm biến thì bao giờ mới nên. Cho nên chị tu mới tu thấy được nhẹ, muốn dứt bỏ trần tâm, muốn làm sao đi tới con đường đạo gấp rút. Cái ý trong này thì trong này người ta nhắc phải kiên nhẫn chấp nhận cái hoàn cảnh đó, và để tiến tới không nên nôn nóng, thanh tịnh lo tu. À, có phải muốn vậy không? Muốn đi nhanh hơn phải không? Chà, cô này đi lên trời chưa? Chỗ nào? Chỗ nào? Bên này. À, chế nhi bất trước, phóng nhi bất động, xử quyền vô ố, thiệp sự vô não giả, thử thị chân định. Gò bó mà không trói buộc, buông thả mà không động loạn, ồn ào mà không đáng ghét, phiền phức mà không chán nản. Đó là chân định. Bây giờ con nói con tu nào giờ mà tâm con không định, thì bây giờ nó nhắc phải làm như vậy. Làm như vậy tâm mới định. Thấy không? Gò bó mà không trói buộc. Tôi thấy tôi đi chơi với người ta mà không, tôi không phải ở thế gian, tôi không bị trói buộc. Thấy không? Tôi buông thả mà không động loạn. Tôi cho nó tự do nhưng mà tôi không có theo chiều hướng của họ, tôi là giải thoát. Hiểu chưa? Ồn ào mà không đáng ghét. Thấy người ta la sùm nhưng mà tâm tôi vẫn giữ cái thanh tịnh để phán xét những sự ồn ào, thì tôi quý sự ồn ào nhiều hơn. Nhờ sự ồn ào đo sự thanh tịnh của tôi. Phiền phức mà không chán nản. Những chuyện gì phiền phức ở đời, làm bị chủ rầy đồ này kia cái nọ, hay là bạn bè làm phiền phức nhưng mà mình không chán nản, đây là bài học để tôi tiến, được học nhẫn học hòa. Đó là chân định, là chân thật định tâm. Rồi còn tu cao lên trên thì người ta giảng là vắng lặng mà vẫn tỏa sáng là Bồ Đạo. Tỏa sáng mà vẫn vắng lặng, không dùng mà dùng luôn, dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng. Đó mới là tính định chân thật. Cho nên người ta tu nói là tôi phải làm nghịch tử. Người ta cho tôi ăn nhưng mà tôi không nói cảm ơn. Và tôi phải làm sao cho người khác được ăn như người tôi đương ăn thì tôi mới định. Thấy không? Đó. Cho nên những người mà tu chân chánh họ chỉ làm thinh thôi, nhưng mà họ trả liền liền. Và người thế gian nó dùng cái miệng môi nó cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm nhưng mà không bao giờ trả. Quýt luôn à. À, con người đạo nó không. Nó thấy cái đó, cái người đã làm cao quý quá, ảnh hưởng nó bắt chước và sẽ nó làm hơn người đó nữa. Cho nên càng tu càng tiến ở chỗ đó. Bất dĩ thiệp sự vô não, cố cầu đa sự, bất kỳ sự nguyên ố, cường cầu tự nguyên. Không khiến được sự giao tiếp vui vẻ, nên sinh lắm chuyện. Vì muốn một cách gượng ép, nên sinh rối rắm, giảng thói quen trần trượt, phải luôn luôn chế ngự nó. Không được thả lỏng, khiến sinh ra phiền phức. Dĩ, cũng như bây giờ nghe là con thấy cái áo con đang đương bận chê áo xấu, cái đó là cái thói quen không tốt. Áo mình bận mình chưa thấu hiểu, mình đi mua cái áo khác là phung phí, xài tiền thì nó tạo ra sự phiền phức cho chính mình, không có gì. Dĩ vô sự vì chân trạch, hữu sự vì ứng tích, lấy sự không phiền toái làm nơi trú ngụ đích thực. Gặp gỡ ngại phải giải quyết một cách êm xuôi. Giảng thấy được bản tính hư không vắng lặng mới hết ồn ào, phiền toái, và chỉ có nơi đó mới là căn nhà đích thực. Trí huệ sử dụng được hết mức thì gặp trở ngại nào cũng đều qua khỏi, nên gọi là ứng tích, tức ứng hợp đúng cách. Đó. Con giữ cái phần vắng lặng đó luôn luôn, bất cứ ở hoàn cảnh nào thì không có cái gì kêu bằng thế gian dụ dỗ. Không sợ, thân phận con gái thanh tịnh mà mình biết mình không phải là người phàm thì không sợ nữa và không có lo âu chuyện đó. Lấy thanh tịnh để độ tha, hiểu không? Đúng cái con muốn. Rắc rối trong tập, nhiều chàng hỏi quá. Rồi bây giờ ai nữa? Đường trần thế vẫn vốn trung chuyên, nhiều nỗi chuột hoành hành, cuối cùng gặp quả thảm thương. Phật sống Tây Công giáng ngày 8 tháng 8 năm Tân Dậu 1981, thơ: vì lương khí hậu cận trung thu, phổ độ thương sinh hữu nhất chu, du ký thiên thu giai ngọc luật, dụng tâm nghiêng độc đạo cần tu. Chân cơ diệu ý hiện loan đà, thánh đức vô phi cứu thê đan, tạp chí từ sang tu phổ hoa, gia gia bái đọc đắc bình an. Dịch: tiết trời êm ả sắp trung thu, cứu độ nhân gian thực nhiệm màu, dụ ký sách trời ban chánh pháp, găng công nghiên cứu đạo chăm thu. Quyền cơ siêu diệu giáng trần gian, thánh đức cứu đời quả thuốc tiên, tạp chí từ bi truyền khắp chốn, nhà nhà lo đọc được bình an. Tế Phật: ngày tháng tựa thôi đưa, một năm trôi qua mau lẹ, Tết Trung Thu lại trở về. Ngoài vườn hoa nở đẹp, trên trời trăng tròn sáng, nhưng còn tâm của chúng sinh tròn hay khuyết, hoặc lại giống tựa gió thu lùa thổi, khiên la rụng tơ bờ. Đệ tử thánh đức đường đều là những người tu đạo, tất cả vốn đã gắng công tôi luyện tinh thần, ngày đêm chịu đựng khổ cực để thực hiện những công tác cứu độ người đời, làm như trăng sáng tinh giống nước trong, cầu chúc mọi người minh tâm kiến tánh, đạo nghiệp sáng ngời. Dương sinh cảm tạ lòng lo lắng quan sư, suốt năm năm trời nay sớm tới được cùng với ân sư giao tiếp với chư vị thanh tiên để hoàn thành nhiệm vụ trước tác hai cuốn sách Quý Địa Ngục và Thiên Đàng Du Ký. Nhờ vậy trong thời gian này, nguyên linh cùng trí tuệ của con được khai mở vô cùng. Tuy hai cuốn sách được truyền bá khắp thế giới, song con cũng gặp nhiều nguy nan trong những phút giây tĩnh lặng. Thường bình tâm tự kiểm thảo, khi đó mới nhận ra rằng làm người không phải dễ, nhất là người lãnh trách nhiệm lo các công tác giúp ích nhân quần xã hội. Đạo cao đức rộng hiếm hoi vô cùng, bởi vậy nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả trở về ẩn tu, quên mọi việc hồng trần để tâm hồn được tiêu dao và thanh tịnh. Xong nhờ ân huệ trời cao cùng phước đức ân sư chiếu rọi, nay lại trước tác sách Luân Hồi Du Ký, nhiệm vụ trọng đại, kính xin ân sư ban thêm linh quang trợ lực cho, để con khỏi phụ lòng trời sanh trao phó gánh nặng thiên liêng. Tế Phật: dương sinh nhớ chưa qua lo lắng. Tục ngữ có nói, có được xác thân người thì dễ, sống làm việc người thì khó. Sinh hữu nhân thân di, yêu vị vi nhân sự nan. Đường đời mà mọi người phải trải qua không bằng phẳng, thẳng tắp mà nó gập ghềnh khúc hiểu rất khó đi. Chúng ta chỉ biết dốc tâm hoàn thành thiên chức để khỏi phụ lòng trời. Dân trọn nhân, hiến trọn nghĩa, ngồi xe cũ lâu ắt có lúc phải mong bước xuống để đổi xe mới. Người đời gặp gỡ nhau đều là do nhân duyên tụ tán, hợp phân đều do số mệnh định trước. Chúng ta đang hoàn thành mục đích lý tưởng, người bò lên cao, nước chảy xuống thấp, tiên Phật cứu độ chúng sinh, mây bay bốn biển, ha lại chịu chôn chân tại một nơi ôm cứng một hình tướng nào đó thôi sao? Phải thiên biến vạn hóa mới là diệu pháp vô cực vậy. Tục ngữ nói tranh lý với quân tử chứ tranh khí cùng tiểu nhân. Giữ quân tử tranh lý vật giữ tiểu nhân tranh khí. Đường đi mới, sứ mệnh mới, gà vàng, gáy vang, ba cõi thái hòa. Thánh đức ứng vân ra đời, hào quang tỏa chiếu muôn nơi, thầy trò mình hãy khởi hành. Dương sinh thưa ân sư, bữa nay mình đi đâu? Tế Phật, tới Bình Đông, phỏng vấn Đam Chuột. Dương sinh xin tuân lệnh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi. Dương sinh, thưa tại sao bữa nay ân sư lại đậu xuống nóc nhà người ta? Nơi đây hình như là chốn hương thôn, nhưng nhà cửa lại xây cất bằng gạch ngói, chủ nhân lại có cả truyền hình để coi. Tế Phật, gia đình họ Lâm đã dùng xong bữa tối, cả nhà đang tụ họp coi truyền hình. Chẳng hay biết có hai vị hành giả tới thăm và họ đang ở trên nóc nhà. Dương sinh, ân sư thật khéo pha trò tinh linh của thầy, và con tới đây thân nhẹ như mưa, do đó mà họ không thấy. Dạo mát nơi này thật là tuyệt diệu. Tế Phật, chẳng phải đến nơi này dạo mát mà là để phỏng vấn đám chuột hiện nằm ở trên trần nhà, chúng không dám động đậy, sợ chủ nhân ông hay biết. Định thần nhìn sẽ thấy chúng hiện đang ở dưới chân thầy trò mình. Chúng đang làm tổ ở đó. Thầy gỡ một miếng ngói ra, con sẽ nhìn thấy chúng. Dương sinh xin thầy nhẹ tay rất cẩn thận kẻo chúng biết. Tế Phật, con yên tâm, thầy đối phó với chuột hay lắm. Lấy ngói ra rồi, con nhìn thấy không? Dương sinh, quả thật là kỳ diệu. Một cái ổ có bốn con chuột trong đó, chúng nằm yên không nhúc nhích, giống như tâm đang lo sợ. Tế Phật, chúng nằm đó đợi tới canh khuya mới bò ra lùng kiếm đồ ăn. Chuột ơi, mi nằm đó để đợi gì vậy? Trộm lớn không làm được, chỉ chuyên lén nhặt nhạnh những đồ ăn vụn vặt trong nhà. Bữa nay ta cho các ngươi mấy hạt gạo bông lai, ăn xong tính linh thức giác, tới đảo Bồng Lai tu đạo. Dương sinh, ân sư niệm thần chú, những hạt gạo trắng rơi ngay vào miệng chuột, chúng nhai ngon lành. Tế Phật, đó là thực phẩm tiên, chẳng phải bả thuốc độc. Đợi một lát bọn chúng sẽ biến thành chuột thiên, con có thể phỏng vấn chung. Dương sinh, ăn xong gạo bồng lai, chuột nghẹn ngào muốn khóc. Dương đôi mắt tội nghiệp nhìn lên, lúc này chúng có thể mở miệng nói năng. Tế Phật, ta là Tế Phật, bữa nay hướng dẫn thánh bút Dương sinh thuộc thánh đức đường ở Đài Loan tới đây phỏng vấn các người. Chuột giáp cảm tạ Tế Phật đã ban cho chúng con gạo thiên, cùng xin cảm ơn Dương sinh. Vừa rồi ăn gạo thiên xong, một luồng hơi ấm chạy mạnh trong cơ thể. Trước phải ngẩng đầu nhìn lên, sau khôi phục lại được ký ức nên thấy rõ tiền kiếp, những hành vi kiếp trước hiển hiện trước mắt. Kính xin Đức Phật cứu độ để con được về cõi cực lạc Tây Phương. Tế Phật, mấy hạt gạo bồng lai ngươi đã ăn hết rồi, sức của ngươi chỉ có thể bò lên tới nóc nhà, còn như muốn bò lên tận thiên đàng không nổi, vì sức có chẳng bao nhiêu. Mong ngươi kể rõ lại những hành động tội lỗi kiếp trước cho người đời được rõ, để lập công chuộc tội cùng cải đổi lốt chuộc như y mong cầu. Chuột giáp, thưa vâng, song e rằng tả không hết nổi những tội ác khi xưa. Kiếp trước tôi ngủ tại Hương Cảng, không tội ác nào, không phạm phải, chẳng lo làm ăn lương thiện, chỉ lo trộm cắp, cướp bóc, lường gạt, nhậu nhẹt, ăn hút. Về sau không đủ tiền hút, bèn nhập băng buôn thuốc phiện lậu, kiếm được rất nhiều tiền, ngoài ra còn cưỡng dâm ba thiếu nữ. Vì sống đời mê muội bất lương như vậy nên luôn luôn sợ cảnh sát bắt bớ. Sau những ngày sống hoang đàn sa ngã, một bữa nọ nhậu nhẹt say sưa xong, gây sự đánh lộn với người, bị người giết chết, hồn phách tôi bị âm binh áp giải xuống địa ngục, lãnh án 12 năm khổ sai do Diêm Vương xử mãn án, phải đầu thai làm kiếp chuột để được đã được nửa năm. Còn mấy thân quyến tôi kia kiếp trước cũng hành động ác độc bất nhân làm thân chuột, đời sống vô cùng mất tự do, ban ngày nằm ngủ, ban đêm mới dám hoạt động, lại còn phải lén lút tránh né, rất sợ cảnh sát vì chỉ sơ hở một chút liền bị tóm cổ ngay. Dương Sinh, ở đây cũng có cảnh sát sao? Chuột giáp mèo đen cũng giống như cảnh sát, giữ nhiệm tuần thám trong nhà để canh chừng thực phẩm, hành tung của chúng tôi nếu như bị phát hiện mất mạng như chơi. Chủ nhân nhà này nuôi một con mèo đen khiến chúng tôi sợ hãi muôn phần, những khi lấy lén đồ ăn đều kinh hồn tán động. Đời sống hiện giờ vô cùng khổ sở, phải chui rút những chỗ tối tăm mới tạm sống yên thân. Hối hận kiếp trước phạm nhiều tội ác, khiến kiếp này chịu cảnh đọa đày thê thảm. Mong người đời chớ phạm vào những lỗi lầm như tôi để khỏi bị Diêm Vương tâm giam nơi cảnh ngục tù đen tối khổ đau này. Dương Sinh, con chuột thứ hai kia có thể kể lại hành động kiếp trước không? Chuột ất, cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh, lòng tôi vô cùng bối rối, chẳng biết trình bày cách sao cho được chính xác. Kiếp trước tôi là kẻ sống bằng nghề cờ gian bạc lận, vì có thành tích lâu năm nên trở thành tay giang hồ khét tiếng, mở sòng bài, dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh lừa bịp để chiêu dụ con bạc tới đánh. Các thương gia giàu có cùng các gái làng chơi sang trọng lần lượt bị lột sạch tiền bạc của cải, tán gia bại sản. Về sau có một chúa đảng du đảng tới bắt đóng hụi chết chay, tôi cự tuyệt chẳng chịu nộp tiền, vì vậy tôi bị bắn truy sát nên sợ phải dời đi nơi khác, từ đó đổi tên là Đảng Kim Quang, chuyên tính chuyện lường gạt, dùng một chàng thanh niên giả vờ muốn tìm bạn gái rồi đứng làm trung gian kiếm các bà các cô có nhiều tiền giới thiệu là chàng đó giàu có lắm. Khi cá cắn câu, kẻ đứng giữa tha hồ trục lợi, cuối cùng tôi lại đem ngon nghề cờ gian bạc lận cũ ra lừa gạt phụ nữ. Nhiều kẻ tham bị tôi lột sạch tiền cùng đồ nữ trang. Một đời chuyên sống nghề lường gạt, tuy kiếm được nhiều tiền, xong cũng ăn nhậu chơi bời hoang phí hết. Thành ra sau một kiếp tỉnh lại cũng chẳng còn chi, chẳng được gì. Tới năm 42 tuổi bị bệnh ung thư bao tử thác, sau khi chết âm binh tới áp giải xuống địa ngục, chịu đủ thứ hình phạt của thập điện Diêm Vương. 3 tháng trước đây phải đầu thai làm kiếp chuột. Tôi sống tại xó này thật là khổ sở, khi ăn thì rình mò lén lút, lỡ thấy bóng mèo đen thì hồn vía lên mây. Biết vậy kiếp trước gắng làm người hiền lương, thì đời nay đâu đến nỗi phải đầy đọa khổ đau tới mức này. Tế Phật, kiếp trước không chịu hành động quang minh chính đại, nên kiếp này phải sống chui rút nơi xó xỉnh tối tăm. Đời trước chuyên lừa đảo kẻ khác để giật tiền giật bạc, gây thù chuốc oán, cạnh tranh giành giật, nên kiếp này bị mèo theo dõi canh chừng, khiến kiếm miếng ăn thật là khó khăn nguy hiểm. Đã không gắng làm người lương thiện thì phải vui vẻ làm chuột hiền lành. Trời cao vì biết rõ tính ngươi nên mới chuyển kiếp cho ngươi làm chuột, để ngươi thích ứng cùng hoàn cảnh. Hãy tự trách mình chớ có trách người. Dương Sinh thưa ân sư, tại sao lại coi là chuột lớn mà không coi là chuột con? Tế Phật, tuy chúng nhỏ con sâm quá từng trải, quá lão luyện nên phải coi là chuột lớn. Bọn chúng kiếp trước chuyên ăn người, kiếp này coi là chuột vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lấy lén của người để ăn mà sống, chẳng chịu tu tâm sửa tính, kiếp trước chẳng hiền lành, kiếp sau tránh sao khỏi nguy khôn. Đám chuột này ăn gạo bồng lai của ta, hy vọng kiếp tới được lên làm người. Dương Sinh chuẩn bị đi nơi khác để phỏng vấn loài chuột đồng. Dương Sinh thưa ân sư, đi tới đâu mới gặp được loài chuột này? Tế Phật, đến vùng quê Đại Nam lên đài sen màu. Dương Sinh thưa ân sư, con đã sẵn sàng. Tế Phật, hai thầy trò vừa lên đài sen thì trời bắt đầu đổ mưa, sông nước mưa không làm ướt nổi pháp thân, vì lượng nước đổ xuống nhiều nên đồng ruộng ngập lụt, hoa màu hư hại, dân lành thống khổ. Ta cảm xúc đọc năm bài thơ với tựa đề là khuyên đời để an ủi. Quan Âm thành dị thể, nhất khứ bất trùng lai, tạo thủ không ta tháng, vấn tâm độc cảm hoài, thiếu niên như quá khách, mộ cảnh diệt tham ai, nhược bất tri tu tạo, uổng tương bạch cốt mai. Ngày tháng trôi biền biệt, một đi không trở về, vò đầu lòng tiếc nuối, thổn thức giả u hoài, tuổi trẻ nay đã mất, xê chiều giờ thảm thay, chẳng lo tu sớm sửa, sương trắng uổng chôn vùi. Thế sự như xuân mộng, hoàng lương bất cửu thờ, vô đoan tâm cảm khái, bất liệu ý hưng hy bi, ninh miễn lao khổ số, nan đào đắc thất kỳ, minh nhân năng cảm khử, lập đức tác tư kỳ. Việc đời như giấc mộng, phú quý chẳng bền lâu, vô cớ tâm hưng khởi, chẳng về ý chuốc sầu, thăng trầm nếu tránh được, cái chết có chừa đâu. Người trẻ hiểu lẽ đó, ruộng đức lo cày bừa, thiên địa nhất nghịch lữ, nhân sinh nhược thủy lưu, đông tây thùy dữ liệu, nam bắc bất trương do. Phú quý hoa giang lộ, vinh hoa thủy thương âu, hà tu đồ bách kế, lao lực cánh chiêu vưu. Trời đất vốn không thuận, kiếp người như nước trôi, đông tây nào liệu được, nam bắc chẳng còn hoài. Phú quý sương trên lá, vinh hoa chim đậu bay, cho nên lo lắm chuyện mệt sức chẳng hay gì. Kháng phá thế tình sự, tự nhiên vạn lữ sang, đã khai danh lợi tỏa, khiêu xuất sinh tử quan. Thương hải thôi tần lãng, cô phong tủng diệp sơn, trường thành tầng đế điểu, di thính thủy sàng sàng. Tình đời thấu tỏ được, nỗi khổ tự tan lành, đập bể cùng danh lợi, vượt ngoài cửu tử sanh. Biển xanh sóng lấp lấp, núi thẳm lớn mênh mông, mờ mịt thành vạn lý, chỉ nghe nước cuốn quanh. Sa bàn tàn cẩm tú, vô tự diệt thành văn, khắp quỷ kinh hào sĩ, kinh thần phục sư quân, hiền năng tham triết ngẫm, phụng điểu xuất kê quần, thành tựu bất phàm khách, danh thùy bách thế luân, đàn cơ dấu gấm vóc, không chữ cũng thành văn, quỷ khắp người kinh hải, thần mừng và thánh khen, kẻ hiền cùng dự tháng, chim quý khác gà đàn, xuất chúng mới nên việc, tiếng thơm vạn kiếp còn. Ngâm xong bài thơ khuyên đời thì chúng tôi tới huyện Đài Nam chuẩn bị phỏng vấn chuột ở trong các hang hốc ngoài đồng ruộng cùng tìm hiểu sự sinh hoạt của chúng. Dương sinh ruộng ở đây quá trũng. Tế Phật gặp khi mưa lớn ngập đầy nước, Dương sinh thưa tìm hang chuột ở đâu. Tế Phật không cần tiền xem chuột ở đâu, vì mắt Phật cũng thấy liếc qua biết ngay chúng hiện ở chỗ nào rồi. Bên cạnh đống đá kia chắc chắn có hàng chuột. Dương sinh nhãn lực quan sư quả là tin, bên đống đá có hang chuột, song con không thấy chuột động đậy. Tế Phật có hai con chuột ẩn sâu trong hang. Để thầy ban pháp Phật, chúng ắt bò ra. Chuột ơi, dù ngươi đã ăn đủ loại hoa màu của nhà nông, nhưng chẳng có thứ nào ngon bằng cá tươi. Bữa nay ta bắt hai con cá sống tặng ngươi, hãy mau ra đây nhận đi, còn không ta thả nó thì tiếc lắm đấy. Dương sinh ân sư qua phép trong tay, có liền hai con cá tươi, còn rẫy đành đập và ném ngay vào miệng hang. Chuột ngửi thấy mùi tanh, hai mắt lâm la lâm lét nhìn, con nọ nối đuôi con kia bò ra, chúng chỉ ngó mà chưa dám vô. Tế Phật, hai chuột gan mập nhỏ kia ơi, thấy cá sống miệng thèm chảy nước miếng, xong cớ sao còn sợ hãi không dám vồ lấy ăn. Đã dụ được chuột ra khỏi hang, ta thả cá về nước, chỉ cho chuột ăn gạo bồng lai để chúng khỏi phạm giới sát sanh. Nước trong cá hiện nước đục cá mất, trước mắt chỉ còn thấy gạo tiên bồng lai. Thôi ăn đi. Dương sinh ân sư đọc xong lời chú, hai con cá tự nhiên biến mất, chỉ thấy hai nắm gạo ở miệng hang. Hương thơm xông vào mũi, chuột thèm quá liền ăn lấy, ăn để lông chúng ướt dẫm, bụng chúng đói meo. Tế Phật, mưa lớn mấy ngày liền ẩn trong hang để tránh mưa, không dám bò ra ngoài kiếm đồ ăn, do đó bụng đói cồn cào, giờ ăn no gạo lát nữa chúng sẽ thoát thai, quán cốt phục hồi linh quang. Dương sinh có thể phỏng vấn. Dương sinh, chuột vội vàng ăn hết hai bốc gạo xong liền mê đi. Một phút sau thân động đậy, dần dần tỏ ra khỏe khoắn, có thể mở miệng nói năng. Chuột giáp, cảm ơn hai vị ân nhân đã ban cho tôi thuốc hoàng hồn linh diệu. Tế Phật, ta là Phật sống Tế Công, còn người kia là trò ngoan của ta, tức Thánh Bút Dương Sinh, thuộc Thánh Đức Đường ở Đại Trung. Hai thầy trò ta phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Ký, bữa nay đặc biệt tới phỏng vấn các ngươi. Vừa rồi ta ban gạo tiên, ăn xong các ngươi liền thoát thai quán cốt, khôi phục linh quang, như vậy là các ngươi có phước lớn. Mong các ngươi hãy thuật rõ lại những hành vi ác đức của kiếp trước cho Dương sinh hay, để chép vào sách hầu khuyên răn người đời. Làm như vậy là các ngươi tạo công chuộc tội, ngày sau có thể chuyển kiếp làm người. Chuột giáp, à thì ra nguyên nhân là như vậy, thật là quá cảm động. Hồi nãy vợ chồng tôi ở trong hang đột nhiên ngửi thấy mùi tanh và bụng đói nên miệng quá thèm. Trời mưa lớn mấy bữa liền, hang bị ngập nước. Chúng tôi ở trong hang tưởng là sẽ bị chết vì nước ngập, song may mắn thoát nạn. Đang lúc bị còn đói rét hành hạ, lại ngửi thấy mùi cá tư ngon lành, khiến bụng càng cảm thấy đói hơn. Do đó vợ chồng tôi rủ nhau bò ra xem, vừa ló đầu ra ngoài miệng hang thấy ngay hai con cá còn sống đang cựa quậy. Chúng tôi có chút e dè nên không dám nhào tới vồ lấy ăn. Lát sau cá biến mất, lại thấy hai nắm gạo hương thơm xông vào mũi, cầm lòng chẳng đặn, do đó vội vàng ăn lấy ăn để. Suốt đời chưa hề bao giờ được ăn thứ gạo ngon như vậy. Sau khi ăn no, đột nhiên thấy thân mình nóng hực, đầu óc mê mẩn, có cảm giác nghẹt thở, rồi lần lần cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Nhớ lại được hết những chuyện của kiếp trước, nghe lời pháp của Đức Tế Phật dạy mới rõ đó là sự thật. Tế Phật, các ngươi bình thường chỉ bò ra khỏi hang lượm những thức vương vãi của nhà nông ăn, còn loại gạo bồng lai ta đã dùng lửa tam muội rang chỉ để dành cho những ai tu đạo mới được ăn, nên các ngươi nhờ ăn gạo này mà được thoát thai oan cốt. Vậy hãy mau thuật hết lại những chuyện kiếp trước. Chuột giáp kiếp trước chúng tôi là vợ chồng lúc còn trẻ đã mở động mãi dâm, chuyên dụ dỗ con gái nhà lành vào đường tội lỗi cùng bán gái vị thành niên cho khách làng chơi. Vợ tôi lại vốn là gái vui đâu chầu đó, hoang đàn hư thân mất nét, còn tôi thì ham ăn biến làm, thật là xứng đôi vừa lứa nên đã thành duyên chồng vợ, chung sống dưới một mái nhà, cùng mở ngôi hàng buôn phấn bán hương, gây ra những tội ác rất ư lịch sử. Đồng tiền bất lương chẳng giữ được lâu, cuối cùng thân mạng bệnh. Mới đầu tôi bị trúng gió, tay chân cứng đờ, vợ tôi ngựa quen đường cũ, đích thân đem thịt mình bán giữa chợ đời để kiếm tiền nuôi miệng cùng mua thuốc men. Cảnh sống ngặt nghèo này kéo dài tới một lúc không chịu đựng nổi thì vợ tôi ngã bệnh nặng, chẳng còn bán mình nổi nữa, cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng đau đớn. Một bữa cả hai chúng tôi đành uống độc dược quyên sinh, thi thể bị bỏ quên trong căn phòng nhỏ hơn 10 ngày đã sình thối, người ta mới khám phá ra và đem đi chôn. Vợ chồng tôi một đời hai người quá nhiều việc kinh doanh, chuyên dùng thủ đoạn gian manh cùng lường gạt tiền bạc của bao kẻ khác, nên phải xin làm kiếp chuột để trả quả muôn phần thê thảm này. Sau khi chết, âm binh áp giải xuống địa ngục, chịu nhiều hình phạt đớn đau, xong chúng tôi còn phải đầu thai làm chuột ba kiếp liền, trốn chui rút trong các hang nhỏ hẹp tối tăm, không hề thấy ánh mặt trời, nhiều khi còn bị rắn độc xâm nhập, nước lớn tràn vào, để có thức ăn thường phải lén bò ra khỏi hang thâu lượm thóc lúa hoặc ngô đậu rơi vãi ngoài đồng một cách rất ư cực khổ. Người đời được sống giàu có sung sướng phải tự biết quý trọng, giữ gìn cẩn thận chứ để mất nó, vì hình phạt ở âm phủ khổ cực muôn phần, lại bị chuyển kiếp đầu thai làm loài thú, phải lén lút đánh cắp thực phẩm để ăn, khó mà sống nổi. Chẳng may ăn phải bã của nhà nông, lỡ trúng độc kiếm đâu ra thầy thuốc, chỉ có chết mà thôi. Như vậy đời sống vô cùng bấp bênh, mạng sống hết sức mỏng manh, người đời sống nơi cửa cao nhà rộng, ăn mặc dư thừa, hoang phí quá nhiều so sánh với loại chuột quả là khoảng cách giữa vực thẳm cùng trời cao. Tế Phật, chuột là loài phá hoại xã hội, chuột đồng phá hoại mùa màng của nhà nông. Tục ngữ có câu chuột đồng qua đường người người kêu đánh. Ai bảo các ngươi kiếp trước không ăn ngay ở thẳng, để kiếp này phải chịu quả báo, chỉ nên tự trách mình lầm lỗi. Rất may bữa nay được ta ban gạo tiên, kiếp tới đầu thai lên làm người, phải nhớ kỹ là chớ đi đường tối ám quanh co nhỏ hẹp, mới mong tránh khỏi lại bị sa xuống hang này lần nữa. Chuột ất xin cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh bữa nay đã ban ân huệ cho vợ chồng chúng tôi. Những lời vàng ngọc khuyên nhủ đã thấm sâu vào tủy, kiếp sau nguyện lạy Phật tu hành để đền đáp công ơn hai vị. Thì chúng ta thấy qua đây cái chuyện tu của anh Muôn, tu tới ngày nay muốn mọi người được tu, và tâm anh cũng muốn phổ biến cho mọi người biết rằng tu là quan trọng. Mà ngày hôm nay lật đúng cái trang này vạch ra tội của con người. Cho nên chúng ta từ đâu đến đây? Chúng ta là một vị tiên giáng lâm xuống thế gian qua nhiều trạng thái, vì sự tâm tối mê muội, không thiếu tinh thần phục vụ mà ham sanh quy tử, cho nên phải lâm phải cái tội. Cho nên ngày nay đọc rõ ràng để thấy cái tội của con người, và chuyển kiếp như vậy, để cho mọi người có cơ hội nghe qua và thức tâm. Chính tay của người tu đã lựa cái trang này, và người đó cũng đã thức tâm, cũng thấy cái lầm lỗi của quá khứ của chính mình, rồi muốn cống hiến cho mọi người. Cho nên trong cuốn băng này, mọi người nghe qua nên thức tâm, trở về con đường tu, lợi cho chính mình, và mức tiến hóa không bị trì trệ. Rồi, còn ai nữa? Bởi vì tôi tình nguyện cho mọi người sai, thì việc gì tôi phải phục vụ hết, không có chối cãi. Thì bây giờ muốn nói chuyện gì? Nói chuyện chơi. Chơi hết nổi, thằng cha chuột nó chơi dữ quá. Rồi bây giờ nó phải bị ở tù mà mình dám chơi đâu. Thằng cha chuột là chơi dữ quá rồi. Sao? Đó, mình mới thức tỉnh. Không phải là nó làm chứa điếm nó bị tội, nhưng mình nghĩ điều hung ác. Không chê nhân công, ép buộc nhân công, hành hạ nhân công để thụ lợi cho cá nhân, cái đó cũng bị tội. Cái tội đó cũng nặng lắm. Mà cái tội đó là ở thế gian có thể che mắt, vì luật pháp của thế gian nó hơ hỏng, nó không có tinh vi như thiên đàng. Nhưng mà những cái gì chúng ta làm bậy thì thiên đàng chép không có sai một lì. Cho nên lúc đó chúng ta phải bị tội. Cho nên hiểu được, thức giác được, phải buông bỏ, phải chấp nhận, phải chịu bằng lòng trở về không, mới cứu tâm, cứu mạng. Cho nên chúng sanh vẫn còn trong nhầm lẫn, mà kể cả những người tu cũng nhầm lẫn. Tưởng là tôi tu cao, tu giỏi, tôi có địa vị, mọi người phải sợ, tôi phải khống chế, tôi phải đề đầu người ta, tôi phải ràng buộc người ta, tôi phải bắt cầm lao của người ta đóng góp cho tôi, rồi tôi phải hạch điều này, hạch điều nọ, làm khổ tâm người ta. Cho nên chúng ta cái khối vô vi đã thấy rõ rồi. Những hành động đó không đem lại kết quả tương lai cho vị thầy cũng như vị đệ tử. Cho nên chúng ta là bạn đạo, trao đổi, học hỏi, tiến sửa, đóng góp. Mà đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ ba cõi chứ không phải một cõi. Chúng ta không làm việc một cõi nữa. Vì chúng ta nhớ có ông trời ở trên đầu, không thể nào gạt ông được. Chúng ta ở phía dưới, chúng ta ngon con ông thế ông trời là ông diêm dương, cũng gạt không được. Mà ở đời thì con cảnh sát mình cũng khó gạt. Thôi là tu cho rồi. Thấy không? Đó. Cho nên nhiều người chưa hiểu chân lý, làm sai, tưởng là tôi hưởng, không hưởng được đâu các bạn. Không bao giờ các bạn hưởng được cái gì của ông trời, mà ông trời chỉ dùng bạn và giúp cho bạn tiến hóa trong cái khổ tiến mới thành đạt, chứ không có cho bạn sướng đâu. Khi bạn sướng, bạn phải nhớ cái khổ nhiều hơn. Sau cái sướng này tôi sẽ khổ nhiều hơn, thì bạn mới có ăn năn lập tức. Chứ đừng tưởng sướng đó là sướng. Cho nên tuổi trẻ lớn lên cũng như anh Minh bây giờ, nghe nói chú cha có duyên rồi, không có vợ nữa rồi, bây giờ tôi muốn tái giá một lần nữa coi sao. Cái sướng nó làm cái khổ, anh thấy không? Rồi tới già mới ân hận này cái nó đủ chuyện hết. Mình biết đạo mình không đi là mình bị kẹt. Mà cái đó là cái cơn cho mình tiến trong cái dũng chí thanh tịnh để vượt qua. Mà vượt qua được là cứu biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu anh em đang bị lạc trên con đường đó. Mà mình không lạc là mình người sẽ cứu nó ra khỏi. Cho nên làm một việc có ý nghĩa thì nên làm, và việc cần thiết thì nên làm. Cho nên trong tâm chúng ta phải buông bỏ những sự danh lợi trong nội thức, rồi chúng ta không bị rớt xuống cái dung điểm mà anh chuột đang than ván đây. Chính ảnh làm cho ảnh, và chính ảnh buộc tội ảnh, chứ không phải ai buộc tội. Không có ông Phật nào buộc tội hết. Rồi bây giờ cũng muốn nói gì nữa.
Thì ông Tư có nói là nếu mà quyết tâm tu trong một năm sẽ chứng nghiệm cái việc mà phát xuất hồn, ông Tư nói. Bây giờ thầy cho tụi con biết, trong cái thời gian mà tu tập nước rút của thầy, thầy ăn cơm chăn nước lạnh, thầy tu, bây giờ tụi con phải...
Tôi đâu có 7 tháng là tôi đi thấy tôi đi chơi rồi, đâu có cái gì mà khó khăn.
Bây giờ hàng ngày tụi con phải làm sao?
Nhiều người ăn cơm nước sôi rồi nó đi được đây. Nó bất chấp thế gian. Nhưng mà phải có điều kiện. Bây giờ chuyển qua để biết Thượng Đế nhiều hơn, thì đời đạo song tu. Hiểu không? Thì phải làm việc phục vụ tận tâm, thì cái thức nó cũng mở. Phục vụ tận tâm, cái gì cũng phải tận tâm, thì nó mở. Đừng có so đo, đừng có giữa lý này so đo, giữa lý nọ so đo là không có tiếng đâu. Còn cái tu kia, ăn cơm nước sôi, hành khổ, đó là tận tâm tu học. Cũng tận tâm vậy, tận tâm tu học. Nhưng mà điều kiện bây giờ những người đây làm sao có khả năng. Qua đây có căn nhà, mua căn nhà cũng thiếu nợ tiền đâu đóng, phải đi làm. Mà lúc ta đi làm, ta nghĩ ta làm cho Thượng Đế, ta làm cho ông Phật. Ông Phật độ ta thức tâm, ta muốn độ mọi người. Cứ việc tận tâm, không sao hết. Xác này có chết cũng vui, làm đi, tận tâm mới ảnh hưởng người ta được. Ông chủ độc ác cho cách mấy mà gặp người làm công tận tâm cũng ảnh hưởng được ông chủ. Phải nhớ cái này, lấy cái thiện, minh di thiện mới cứu đời được. Mình biết rốt cuộc mình làm thiện là mình cứu mình và cứu thiên hạ, thì tự nhiên các bạn đi được, đâu có gì đâu. Chứ tôi đã nói rằng tu cái phương pháp này mà làm đúng trong tâm trạng của mình, và thực tâm, thực tình và thật thà với chính mình, không mượn lý thuyết gì hết, thực hành đi. Mỗi đêm thực hành rồi ngày mai tới đâu mình tự sửa lại mình, thì mình tự quan thông công chuyện của mình, mở mắt cũng đi được chứ đâu phải nhắm mắt. Tại sao lấy bằng chứng gì mà mở mắt cũng đi được? Thì các bạn đã từ ở trên kia xuống đây mà giáng lâm xuống cái xác phàm, đã làm con thú, đã làm đủ chuyện, bây giờ mới lên đây nè. Thiếu gì người đã làm nhiều chuyện lắm rồi. Rồi bây giờ mình làm